Dạ thưa cha, dịp nghỉ hè vừa qua con có tới thăm chị bạn con rất thân ở Florida. Thì có một chiều thứ bảy, hai đứa con rủ nhau đi ngoạn cảnh. Chúng con có tới một nhà thờ Tin Lành hệ phái là Lutero, tọa lạc tại một khu đất khá là rộng. Chúng con thấy tín đồ đang lục tục vào thính đường nghe giảng thuyết, thì hai đứa cũng rủ nhau vào nghe thử. Không có một ai biết chúng con là thiếu nữ công giáo hết trơn đó. Sau khi thuyết giảng thì vị mục sư cho thính giả được tự do nêu thắc mắc. Thì có một tín đồ tuổi cỡ trung niên đứng lên đã nêu ý kiến như thế này nè. Thưa mục sư, tại sao bên Tin Lành giáo chúng ta không cho các tín hữu được tới xưng tội với các mục sư, như là các tín hữu công giáo đến xưng tội với các linh mục khi mà tâm hồn bấn loạn để được Chúa tha tội và tâm hồn được bằng an? Mọi người đã hướng vào người phụ nữ này rồi lại hướng về vị mục sư để chờ câu giải đáp. Và thưa cha, mục sư đã mỉm cười, ông bình tĩnh mở sách Tin Mừng Tân Ước ra để đọc to lên. Tin Mừng theo ông Matthew đoạn 1 thì từ câu 20 đến 21 tả việc anh Giuse do dự không muốn cưới cô Maria vì cô Maria đã có bầu. Sứ thần của Đức Giave hiện đến báo cho anh Giuse trong giấc mộng là: "Này anh Giuse, đừng ngại nhận cô Maria làm bạn, vì cô đã mang thai bởi Đức Thánh Linh. Khi mà cô sinh con thì anh phải đặt tên cho cậu bé ấy là Chris, mà tiếng Việt gọi là Cơ Đốc, vì chính đấng Cơ Đốc sẽ cứu dân mình khỏi tội." Rồi ông mục sư tiếp tục xác quyết rằng chỉ có đấng Cơ Đốc mới có quyền tha tội cho chúng ta. Loài người không ai có quyền đó, và người nào mà muốn được Đức Giave hay là đấng Cơ Đốc tha hết mọi tội lỗi thì chỉ cần có đức tin, tin vào đấng Cơ Đốc tức là đấng Christ, xin ngài tha thứ tội lỗi và tin vào Tin Lành của ngài tức là Thánh Kinh. Vậy thưa cha, lập luận và chủ trương như vậy ông mục sư đó nói có đúng không thưa cha?
Tôi rất khen ngợi chị Kim Dung và cô bạn đã có tinh thần quảng giao, lại rất là bạo dạn. Lời xác quyết của mục sư Tin Lành Lutero: chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Xét theo chủ quan thì rất là đúng, nhưng chưa đúng 100% đâu. Vì trong thực tế, chúng ta đã thấy người được quyền tha tội cho người. Như ông chánh án tha hình phạt cho tội nhân, vua chúa quan quyền hủy án cho dân đã mắc lỗi, và cha mẹ tha tội cho con cái, vân vân. Nếu anh em Tin Lành giáo dựa vào Thánh Kinh mà xác quyết, thì chúng ta cũng cần trưng dẫn Thánh Kinh để biện minh. Xin các anh chị hãy lắng nghe. Tin Mừng Chúa Kitô theo Thánh Sử Gioan, đoạn 20, câu 19 đến 23. Vào chiều Chúa Nhật trong tuần, nơi các môn lệ trú ngụ, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái, bỗng Chúa Giêsu hiện ra, đứng giữa các ông mà nói: "Bình an cho anh em." Rồi cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Ngài lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như cha thầy đã sai thầy, thầy cũng sai anh em." Rồi Ngài thổi hơi vào các ông mà nói: "Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Linh. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Anh em cầm buộc ai, người đó bị cầm buộc." Phúc âm theo Thánh Gioan, đoạn 20, câu 19 đến 23. Trước khi Chúa Kitô về trời, Ngài muốn có người trần gian nối nghiệp Ngài để lo việc rao giảng Tin Mừng Phúc Âm, nên Ngài đã thiết lập nhiệm tích truyền chức thánh để tuyển chọn các tông đồ, môn đệ và các người đại diện Chúa ở trần gian. Một ơn đặc biệt và lạ lùng nhất là Ngài ban cho họ thay quyền Ngài qua Chúa Thánh Linh được tha mọi tội lỗi con người vì yếu đuối đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, miễn là người đó thật lòng ăn năn thống hối, quyết chí chừa bỏ, đến xưng thú với một linh mục là Chúa Kitô thứ hai giữa trần gian. Các anh chị thấy không? Mỗi lần đại diện Chúa Kitô ban phép xá giải cho tội nhân, Chúa đã ban cho Ngài làm một phép lạ vĩ đại nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh. Khi Ngài đọc công thức xá giải theo năng quyền của giáo hội: "Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần." Theo công thức xá giải này, chúng ta thấy rõ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Ngài không nói Chúa tha tội cho con, mà Ngài nói Ta tha tội cho con. Lúc đó, Ngài là Chúa Kitô thứ hai. Vấn đề thứ hai, hối nhân dù đang mắc nhiều tội lỗi, chất cao như núi, nếu thật lòng thống hối ăn năn và xưng thú, thì núi tội đó sẽ sụp đổ tan tành. Các tội lỗi sẽ được chú tha và tẩy sạch hết. Đó không phải là một phép lạ vĩ đại sao? Ôi, thiên chức linh mục cao trọng biết chừng nào. Thánh tiến sĩ Augustino đã phải thốt lên: hỡi các linh mục của Chúa, nếu nghĩ đến trời cao thì các ngài còn cao hơn. Nếu sánh với các vua chúa trần gian thì các ngài còn trọng hơn. Các ngài chỉ kém một thiên chúa là đấng dựng nên các ngài mà thôi. Trích sách Tôi muốn làm linh mục, trang 13. Các anh chị rất thân mến, là người Công giáo, chúng ta tin Chúa Kitô sẽ tha hết mọi tội lỗi nếu chúng ta thật lòng ăn năn thống hối, quyết tâm lánh xa mọi tội lỗi, rồi tìm dịp thuận tiện đến xưng thú với một linh mục đại diện Chúa Kitô. Qua ơn Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ tha hết mọi tội lỗi và ban cho tâm hồn được bằng an. Vì theo lời Thánh Giacôbê đã tuyên bố, ai bảo mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, nào ích gì? Đức tin có thể cứu người ấy được không? Cũng vậy, đức tin không việc làm là đức tin chết. Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ, đoạn thứ 2, câu 14 đến 17.